thấy, có đâu có thấy lửa đâu. Mà con bảo lửa cháy bốn bề rồi, thấy đâu có nhìn thấy lửa đó, cái thông nó vẫn cháy.
Nam mô A Di Đà Phật. Chính là thầy đâu nói là lửa đây có nghĩa là ý nói rằng là cái vô thường nó bức bách, nó ở ngay tề tập mà chúng con không biết,
để
cho nên dạo gọi đó là lửa.
Đó, cái vô thường nó bức bách, con người thì già bệnh chết, bây giờ thì nói đùa mà đâu có biết là cái vợ chết nó đến nơi rồi. Thế rồi nhà cửa mình tưởng là bình yên, cho nó đang cũ, nó đang thay đổi, mà rồi những cái thứ tai nạn bất chợt sập đến thì chúng ta thì không trông thấy, cho nên là thấy bình an, cho nên cứ cùng nhau nô đùa. Ở đây nói chuyện trẻ con thì nó nô đùa, còn người lớn thì đâu có nô đùa.
Và thầy thì chỉ nô đùa đấy.
Chúng ta cứ tham dục, cái chữ dục tức là ham muốn. Nói về phần thô thì có năm dục là sắc, tài, danh, thực, thụy. Sắc là sắc đẹp, tiền của, danh giá, ăn ngon, rồi ngủ, nghỉ ngơi, chơi, thăm dâm đi chơi. Thì chúng ta cho có năm cái ưa thích ấy rất là mãnh liệt, để tới nỗi người ta nói là đồng tiền liền khúc ruột. Chúng ta yêu quý cái thân chúng ta nhất, rồi từ cái thân chúng ta đi tìm năm cái thứ đó: sắc đẹp, tiền của, danh giá, ăn ngon, ngủ cái trong chơi. Đó là mấy cái là chúng ta thích lắm, cho nên gọi là ngũ dục. Còn những người xuất gia thì không đến nỗi giải thoát năm cái ngũ dục thế rồi, nhưng đó nó lại có năm cái ngũ dục khác, và con mắt vẫn ưa thích xem cảnh này cảnh kia, tai vẫn ưa nghe những cái âm thanh, vẫn thèm khát người ta khen ngợi, rồi cái mũi thì mùi thích mùi thơm, cái lưỡi thì muốn nướng ngon, cái thân thì muốn cho nó an nhàn an ổn. Thế tức là có năm cái thứ đó cũng gọi là ngũ dục. Thế từ vậy thì làm mà bây giờ mình có sáu căn thì nó phải có năm căn bên ngoài thì nó phải thèm khát cảnh chánh. Thế bây giờ Phật muốn cho chúng mình biết cái duyên cải sao để đánh những cái giả, nó đánh lừa mình, phải tỉnh ra đừng nô lệ những các cái cảnh bên ngoài. Thế cái giết như thế gọi là giết chết cái tâm tham dục, thì mới biết quý cái pháp tu nhất hạnh này. Theo pháp niệm Phật lại gọi là pháp nhất hạnh, không một việc làm thôi, chỉ một chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Nhưng mà tại làm sao mà biết cái lửa cháy bốn bề, biết khổ thì mới biết quý cái pháp tu này. Nếu pháp tu là hay thì người ta vẫn quý, cứ như đợi khổ mới biết quý. Đến khi ấy mới lúc bây giờ mới biết quý cái pháp tu nhất thật này.
Là thầy có biết khổ,
nhưng mà thầy hỏi ông tại sao lại quý cái nhất hạnh này.
Bà thầy, bởi vì quý cái nhất hạnh này là bởi vì cái pháp con mắt
rằng mình mọi khi theo thế gian, con mắt cứ chạy đi tham sắc, cái tai thì ham âm thanh, nghĩa là sáu căn thì ham cảnh sáu trần. Bây giờ mới biết sáu trần là huyễn, sáu căn là huyễn hoa, sáu trần là ảo ảnh, sáu thức là mê lầm. Bây giờ mới tỉnh ra biết những cái là hư vọng, thì bây giờ quay về với cái thật. Cái pháp môn nhất hạnh này chỉ có một việc, trở về với cái tánh A Di Đà. A Di Đà là tiếng Ấn Độ, tâu tịch là vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì cái đánh giá của chúng mình nó vô lượng quang, nó thường trụ ở khắp mười phương, nó vô lượng thọ. Bây giờ mới nhận ra được những cái mà mình chạy theo mọi khi là ảo ảnh và hư vọng. Mà bây giờ đây trở về chỉ có một việc nhất hạnh, chỉ có một việc trở về cái sự thật. Mà cái thật này lại chính là cái chân tâm bản tánh của mình. Chúng ta ở ngoài đời ấy, khoa học người ta cũng đi tìm sự thật đấy. Nhưng mà người ta tìm sự thật ở trên cung trăng, ở trên sao Hỏa, ở dưới đáy biển. Đó, ta tìm những sự thật ở khắp các nơi, nhưng mà chưa mấy ai nghĩ đến tìm cái sự thật ở nơi mình. Bớt quá nhà khoa học người ta tìm sự thật ở nơi mình, là người ta học về quả tim, người ta học về cái dạ dày, người ta học về bộ tiêu hóa, bộ thần kinh. Những cái thứ này nó là bằng cơm, bằng gạo, bằng đất, bằng đất, nước, gió, lửa, mai nó lại tan, lại thành không. Cái rút cuộc lại cái tưởng là mình nghiên cứu về mình mà hóa ra là nó là đống đất, đất nước, gió lửa, mê muội thu hút những cơm ăn uống nước thở không khí, lấy ánh sáng, lấy hơi ấm mặt trời. Đấy, như thế là vơ đất nước gió lửa gom lại thành là cái thân. Cho nên gọi là chúng sanh, chúng nghĩa là một nhóm đủ thứ, ba bốn thứ nhóm lại mới thể hình thành cái thân mình. Rồi thế là đi mượn những các cái vật thực gom lại hình thành cái thân để nhận là thân thể của mình. Thế thì chính cái thân này cũng là của giả và của thật. Thế mà bây giờ trở về cái tánh của mình vô lượng quang, vô lượng thọ, đó mình đang thấy đây, mình đang nghe đây, đang biết cái tánh Phật của mình hiện tại nó là sự thật, mà nó lại là tánh giác. Cho nên gọi là vô lượng quang. Mà mẹ sinh ra cũng không ai nắm được, nó bỏ vào quan tài, cho nên gọi là vô lượng thọ. Đấy, thế cho nên bây giờ biết những cái bên ngoài là hư, là khổ, mà lại là những cái hư vọng. Cho nên bây giờ mới biết quý trở về cái chân thật, tìm cái sự thật. Thế nên biết quý cái nhất hạnh này. Thanh tịnh. Chỉ vì thế mà Đức Bổn Sư xin đọc đoạn này.
Thế mà Đức Phật Bổn Sư phải hết lòng nói đi nói lại khó lắm khó lắm, để cho chúng ta tỉnh ra, có biết sợ mới lo tu.
Nói lại cái nghĩa này, vì làm sao mà Phật lại ở trong kinh Di Đà cái đoạn cuối cùng kết lại, Phật lại bảo là đây là một việc rất khó. Thì chị em và sang trang 48, cái chỗ khuyến hạnh này, trong kinh A Di Đà là trên Phật giảng về cái vui của cõi cực lạc. Trong rồi cuối cùng bây giờ cái lời kết thì Phật cho biết rằng đây là một việc rất khó chứ không phải dễ. Những người ở cõi Ta Bà này đang chìm đắm ở trong ngũ chuột, mà ra khỏi được cái vòng ngũ chuột này là một việc rất khó. Điểm thứ nhất là ở trong kiếp chuột, bản thân sanh già bật chết, ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ, cầu chi chẳng được, ngăn ấm suy thịnh. Cứ nói này, cái thân này ở tám khổ ấy cũng đã khó cửa rồi, thế rồi lại những cái khổ nó dồn dập, nào nạn nước, nạn lửa, nạn đau binh, nạn bệnh dịch, rồi các thứ tai nạn nó dồn dập tới. Rồi lại những trái tai gai mắt, những chuyện cay chua đắng, cay đắng ở thế gian, để bao nhiêu thứ nó dồn dập tập khiến cho cái tinh thần khó mà tỉnh thức ra. Còn lo làm sao chân cho giải khổ, cái những cái khổ nó dồn dập mà thoát được ra, mà lại nghĩ được đến cái chuyện thoát ly. Đây là cái chuyện khó đấy. Cái thứ hai là kiếm trường. Chúng ta đang bị chìm ở trong đường mê. Nặng nề nhất lại là cái này. Kiếm trường nó có năm thứ tà kiếm, nhưng cái nặng nhất là nhận cái thân thể nó là mình. Cứ ở trong bụng mẹ, trong lúc ở trong bào thai, trong cái tử cung mẹ, ra cơn hút những cái máu của mẹ, kết làm da, làm thịt, làm xương. Bây giờ ra khỏi bụng mẹ rồi, không có máu sẵn nữa, thì ăn cơm, uống nước, thở không khí, lãnh ánh sáng mặt trời. Đó, để kết bốn cái thứ lại, để duy trì nuôi dưỡng cái thân này. Rồi cứ thế thiết tha nhận cái thân này là thân thể của mình. Đấy, cái kiến chữa, chính mình ăn cơm, chính mình uống nước, mình thở không khí, mình vơ những các cái bên ngoài mình thâu vào. Rõ ràng mỗi ngày ăn cơm, rồi mỗi ngày lại phải bài tiện ra, bài tiết đi ra. Mỗi ngày thở không khí vào, thở vào một cái là phải thở ra giả luôn. Ăn vào một cái là phải đi tiểu, đi cầu để giải ra ra ngoài. Cứ như thế mai lại ăn, cứ như vậy. Mà không nhận ra rằng cái thân này nó không phải mình. Nó cứ thiết tha là nó là thân thể của mình. Thế mà ai mà động đến thì cái lòng tham đắm cái thân này. Ai mà động đến là nổi sân, nổi giận, là cãi vã, đánh nhau, cho nên đâm nhau, chém nhau, đủ các thứ chuyện. Đấy thì giết người, cướp của cũng chỉ vì để đi cho cái thân này, để mưu cầu hạnh phúc. Đó. Cái khổ của thế gian, cái mưu sư nó quá mức như vậy. Mà bây giờ bảo mỗi chốc mà tỉnh được ra, tự mình tỉnh ra thật khó lắm. Mà bây giờ lại còn Đức Thích Ca đã tự mình tỉnh được, đã thành quả Bồ Đề, lại còn dạy cho mọi người tỉnh ra. Thế cho nên chính chư Phật cũng phải than là khó, mà rồi chính Đức Thích Ca cũng phải ấn chứng rằng khó lắm, đây là một việc rất khó. Thế mà đã xong đâu, ở trong cái thân như thế, cái cảnh như thế, cái cuộc đời như thế, và thứ nhất là cái ngu si đến trình độ ấy nữa, lại còn thêm cái phiền não trưởng suốt ngày tham sân si mạn nghi tà kiến, các thứ ấy nó tẩm độc ở trong lòng, nó kích thích cái lời nói, cái việc làm, thành ra thế gian này tràn đầy những sát đạo dâm vọng. Tự mình sát đạo dâm vọng để phải cảm những cái quả báo, phải đọa làm địa ngục, ngã quỷ bằng xanh. Những cái đọa lạc này làm con chó, con trâu, con bò bao giờ tỉnh cho ra, làm con cua, con ốc rồi bao giờ tỉnh cho ra. Cho nên ở trong cái nguy hiểm, một trong những cái nguy hiểm không thể, cái thảm khốc không có thể nào nói cho cùng. Thế rồi cái đại thứ tư nữa là cái chúng sanh trưởng. Tại tư của bố mẹ đẻ ra, bố mẹ cũng thế, anh em cũng thế, bà con, chú bác mình đều thế cả. Cứ một bề nhận cái thân này là mình. Đã. Khi có thân người thì nhận ta là con người, làm con chó thì nhận ta là chó, làm con trâu thì nhận ta là trâu. Cứ tánh của mình và tánh Phật thì tuyên hẳn không thể nào nhớ được ra nữa. Mà cứ một bề cam chỉ cái thân Phật làm chúng sanh, cần gọi là chúng sanh trưởng, cứ cam chịu thôi, cứ ở bụng mẹ ra cứ thế nhận cái thân này là mình. Rồi cho đến ngày mà ta bỏ vào quan tài đến chôn đâu có thể tỉnh được. Thế là cái khổ thứ tư, rồi cái khổ thứ năm là mệnh chữa. Cái con mắt nó thấy, cái tai nó nghe, tánh Phật của mình học ở trong Kinh Lăng Nghiêm thì là tánh bản giác thường trụ ở khắp mười phương. Nhưng mà bây giờ cứ vơ cái đất này lại nhận là mình, vơ cái đất nước có lửa, rồi chia cái tánh giá là làm sáu. Bởi vì con đất nước có lửa nó là bốn thứ, mà bốn cái thứ này nó đâu sao hòa với nhau. Mà mình gom bốn thứ vào với nhau, mình mong cho nó cứ trụ lại với nhau như thế mãi thì gọi là ta được sống lâu. Trước kia mình mê thì bây giờ nam mô, nam mô nghĩa là gì nhỉ? Quan thọ có nghĩa là quay về nguyên tựa. Nam mô A Di Đà Phật, quay về nguyên tựa Phật A Di Đà. Thì quay về, trước kia mình sống ở năm cái tình mê này, bây giờ buông nó ra mà quay trở về nhờ mấy cái tánh Phật, cái tánh A Di Đà, cái tánh vô lượng quá, đang biết nói đây, đang biết thấy đây, đang biết nghe đây, cái tánh Phật của mình rõ ràng đây, chỉ có việc nhờ lấy cái tánh Phật này. Đấy, mà cái tánh này nó vô lượng thọ, không phải mẹ sinh ra, không ai nắm được nó mà bỏ vào quan tài đem chôn. Cái tánh này là tánh Phật, nó thường trụ ở khắp mọi phương. Thì bây giờ chỉ có một việc buốt những cái lần mê ra, tỉnh ra, mà trở về sống với mình, sống với tánh Phật của mình, thì nghiễm nhiên thành ông Phật. Đấy, bây giờ chỉ cần có một cái việc ấy tỉnh ra. Thế mà Đức Thích Ca Ngài đã tỉnh rồi, Ngài thành Phật rồi, thì bây giờ Ngài nói cho bọn chúng mình để chúng mình tỉnh ra mà chúng mình cùng thành Phật như Ngài. Thế mà muốn như thế thì bây giờ cứ cả ngày phải nhớ ra, trước kia cứ quên mà chìm đắm trong năm tầng ngũ chuột này, thì bây giờ tỉnh ra, bỏ năm cái tầng mê này, quay về nhờ lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh A Di Đà của mình. Phật nói đi nói lại là chúng ta đồng thể với Phật, như Phật không khác. Bây giờ chỉ cần có việc tình hình dài thôi. Thế nhưng mà phần nhiều người ta dụ dỗ, người ta nói dễ để cho chúng mình theo. Theo đây Phật lịch chức nhiều phương Phật nói khó, thì Đức Thích Ca lại ấn chứng rằng khó lắm. Sao thế nhỉ từ hòa? Thế thì khó thì đứa nào nó còn làm làm gì nữa? Ta thèm khát những cái cảnh vui, ăn ngon mặc đẹp, bởi vì chúng ta yêu quý cái thân này lắm. Dù trước mắt kia bao nhiêu đám ma, mà nào cũng có người chết. Đấy. Thì rõ ràng cái thân này nó sửa soạn rồi để nó long chục muộn tàn, nhưng mà chúng ta cũng không tỉnh nổi, cũng không tỉnh nổi, thiết tha yêu quý cái thân cơn dạo này. Thế cho nên bây giờ là buông xả, đừng tham đắm nữa, mà quay về niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm nghĩa là gì nhỉ? Niệm là nhớ ra. Tại mình cứ nói tiếng Tàu, bây giờ nói tiếng Việt Nam cho quen đi. Niệm là nhớ ra, đừng mê nữa, tỉnh ra, nhớ ra. Thế cho nên đây Phật cũng, chúng ta cứ mãi mê tham đắm, thế rồi coi thường cái pháp môn niệm Phật, cứ cho rằng có gì đâu, Nam Mô A Di Đà Phật ai làm chả được. Lúc nào mình niệm chả được, bây giờ đi chơi đã. Thế cho nên coi thường, mà không biết rằng nếu mình không, dù dễ mà mình không chăm chỉ niệm Phật thì đến lúc lâm chung ấy mình cũng vẫn không nhớ ra, càng lúc lâm chung nó lại càng bối rối, nó lại càng mê. Thế cho nên bây giờ Đức Phật phải nói là khó đấy, không dễ đâu, phải để ý mà làm đi. Thỉnh chúng ta tiếp kết khuyến đã, họ đã giảng cả bộ kinh rồi, bây giờ xếp lại cái lời cuối cùng để khuyến chúng ta, khuyên chúng ta niệm Phật. Chẳng những là những công đức bình thường mà lại có thể đưa chúng ta đến quả vị Phật được, thế này người ta mới khó tin đấy. Bởi vì nó khó tin, nó khó hiểu. Không những là cái pháp môn mà mình hời hợt, mình không nhận được cái nghĩa thâm sâu, nó cũng đã có một phần khó đấy. Để chúng sanh đang chìm như là người ở dưới đáy biển, chìm mà trong cái năm cái tầng mê như thầy vừa nói, mà bây giờ nhất đáng bảo họ tin rằng cái chỗ mà họ từ trước tới nay họ vẫn nương tựa mình để bảo rằng cái thân này là huyễn hoa, cuộc đời này là ảo ảnh, nên bảo họ bỏ đi cái việc này khó mà bảo được. Thế mà mẹ nhận lấy cái tánh chân thật của mình thì họ lại bơ vơ, họ không nhận được. Tuy nhiên chúng mình cả ngày nói đấy, cả ngày thấy, cả ngày nghe, cái chân tánh nó là mình là nó, nhưng mà mình mải mê lo ăn, lo mặc, lo nhà, lo cửa, lo một trăm thứ. Thế cho nên rằng không có mấy ai mà để ý quay trở lại nhận cái tánh thật của mình. Đây là một việc khó. Bây giờ cái pháp môn tu chỉ cần có một chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, người ta không hiểu được làm sao thành Phật mà lại chỉ cần một chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Mà công phu thành Phật không vất vả gì, chỉ có một việc ngồi nhàn nhã Nam Mô A Di Đà Phật. Thì đây là cái việc rất khó tin, rất khó hiểu. Thì bây giờ cô Hoan Nghiêm có hiểu không? Chứ nói chị em nhận ra đây là việc khó tin, khó hiểu, thì chúng ta ôn đi ôn lại thật nhiều để mà nhận ra.
Nó mới hiểu được
là
niệm sau Nam Mô A Di Đà Phật,
có thể sẵn sàng việc làm
và tu thành Phật được.
Quang Nguyên nói cho chị em đi, làm sao chúng ta tin được, chúng ta hiểu được một chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà lại thành Phật được? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô là quay về nương tựa Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Phật là một vị đã giác tỉnh, ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp giác tỉnh hoàn toàn này rồi. Mà ngài giác tỉnh cái gì? Chúng ta mê cái gì? Ngài giác tỉnh cái tánh, cái chân tâm bản tánh A Di Đà của ngài. Còn chúng ta mê cũng hoàn toàn mê ba cái chữ A Di Đà này. Phật giác tỉnh nhận được cái chân tâm bản tánh A Di Đà. A Di Đà là tiếng Ấn Độ, tàu dịch là vô lượng quang, vô lượng thọ. Quang tức là tánh giác, tánh biết. Đấy, chúng ta biết nói, chúng ta biết thấy, chúng ta biết nghe. Cái tánh biết này nhà chùa gọi là tánh Phật, các cụ ta gọi là cái tâm linh. Cái tánh biết này đấy, nó, chúng ta khác với hòn đá, chúng ta khác với cục gỗ, chúng ta khác với đống đất, chúng ta có cái tánh biết. Thế thì cái tánh biết này theo như Kinh Lăng Nghiêm dạy đó, nó ở khắp mười phương, nó không hình không tướng. Còn cái thân của thầy, thân của sư cô Hoan Nghiêm, thân của chị em đã, thì nó là bằng cơm bằng gạo. Mai đây thì cơm gạo thì mọc ở đất lên, ngày mai đây thì đã về cho đất, cho nên cái hình tướng này là hư vọng. Ở nơi cái hình tướng này hiện lên cái mắt, tai, mũi, lưỡi, ngày mai bây giờ đây giả tạo mượn máu mà kết thành, mai đây sẽ long dục bùn tàn thành những cái không có, những cái không thật. Cho nên cái thân này gọi là diễn hoa. Còn những cảnh mình đang thấy đây là những cái bóng hiện ở trước mắt, những cái âm gian ở ta, nó là những cái chị em đã thường quá để biết là cái không có hư vọng. Cho nên mới gọi là sáu trần ảo ảnh. Mà bây giờ cái tâm thức của ta cứ bề bên trong thì nhận cái này là thân thể của mình, ngoài thì nhận những cái sắc thanh hương vị xúc pháp là thật, rồi chạy theo đi tìm cầu. Thế cho nên gọi cái tâm thức này là mê lầm, sáu căn ảo ảnh, diễn hóa sáu trần ảo ảnh, sáu thức mê lầm. Thế thì chúng ta lại cứ bám lấy những cái mê này để sống, mà quên cái tánh A-di-đà của mình. Chứ chúng ta cứ ăn cơm, uống nước, thở không khí, vô đất nước, gió lửa, làm cái thân ảo giả này, bởi vì nó là cái của đi vay đi mượn, mai phải giảng, rồi đất nó phải tan đi. Rõ ràng bao nhiêu đám ma trước mắt mình mà chúng ta vẫn không chịu tỉnh ra để thôi. Đấy. Thế cho nên chúng ta bị mê muội. Thế bây giờ thì cần niệm Phật là Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là Nam Mô là quay về, buông cái ảo ảnh, buông cái mê lầm, buông cái hư vọng này ra, mà trở về nhận lấy cái tánh A Di Đà của mình. Thì trong kinh Lăng Nghiêm Phật đã nói rõ, Phật thì rõ ràng Phật nói mình, Phật nói suốt cả quyển rồi, nói về có một cái tánh A Di Đà thôi. Thế cái học bộ Lăng Nghiêm đó là Phật giảng bộ ba chữ A Di Đà một suốt cả bộ kinh. Thế nhận được, học xong được bộ kinh Lăng Nghiêm thì mới hiểu được cái chữ A Di Đà. Thế cho nên chùa chúng mình là cứ mùa xuân phải học Lăng Nghiêm, bởi vì tu tịnh độ mà không hiểu ba chữ A Di Đà thì làm sao mà nói chuyện tu này. Cho nên cứ phải học bộ kinh Lăng Nghiêm, từ đầu mỏ cũng kinh Lăng Nghiêm, và Phật giảng ngay về ba cái chữ A Di Đà, Phật cho mình phân biệt ngay cái căn bản sanh tử và căn bản bồ đề. Căn bản bồ đề là cái căn bản trí, là cái kiến tinh, tức là sự vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thế đây, thế thì bây giờ thì còn có một việc là quay trở về, buông những cái mê ra, quay trở về mà tỉnh. Nhưng mà chúng ta khó tỉnh lắm, cho nên đây Đức Di Đà, Đức Thích Ca nói đi nói lại là khó lắm. Cho nên chúng ta mới phải cứ từng niệm nhớ ra. Đấy, niệm nghĩa là nhớ ra. Nhớ cái gì? Nhớ quay về nương tựa Phật A Di Đà, rồi lại nhớ quay Nam Mô A Di Đà Phật, quay về nương tựa Phật A Di Đà. Cứ một cái câu ấy thôi mà niệm suốt ngày, nghĩa là nhớ ra suốt ngày, tập tỉnh thức, tập tỉnh cho đến cái ngày mà mình lâm chung. Đó, chọn đời mình phải tập để tỉnh ra như thế. Việc thì thật giản dị, nhưng mà chúng ta thấy Đức Phật ngài, cái mê của chúng mình nó trần tìm quá, cho nên không có vào là nhắc nói hai câu ba câu mà để cho mình nhớ được. Mà bây giờ Phật bắt chúng mình cứ từng câu một: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đã. Và bây giờ nói tiếng Việt Nam: tôi quay về nương tựa Phật A Di Đà, tôi quay về nương tựa Phật A Di Đà, tôi quay về nương tựa Phật A Di Đà. Như thế từ sáng tới tối, từ đầu năm đến cuối năm, mà cho đến lúc mình chết. Thế thì thấy cái kỹ càng không? Mà tại sao Phật bắt chúng ta phải nhớ kỹ như thế? mà liệu rằng lâm chung có nhớ không? Ta đừng trí tâm bình lẽ, Phật đâu có bắt mình trí tâm bình lẽ. Phật thì bắt mình niệm cầm cái chuỗi tràng 108 hạt, nguyên 108 cái chuyện thế gian đi. Thế rồi quay về nương tựa Phật A-di-đà. Mà có một câu ấy thôi mà bắt Phật bắt chúng mình cứ thế mà nói. Mà chúng mình thì nói tiếng Ấn Độ đi thôi, thì nó có vẻ cầu kỳ, người ta lại còn thích hơn. Chứ nếu nói một câu kia thì ta bảo dễ quá, làm sao mà làm, tôi bỏ đi đi chơi. Nó cho là có gì đâu, cả ngày của tôi quay về nương tựa Phật A-di-đà. Tôi quay về nương tựa Phật A-di-đà. Tôi quay về nương tựa Phật A-di-đà. Mà nói cái A-di-đà ấy thì lại tiếng Ấn Độ, cho nên phải nói là tôi quay về nương tựa Phật Vô Lượng Quang Thọ. Tôi quay về nương tựa Phật Vô Lượng Quang Thọ. À, nhà mình có Vô Quang Thọ, Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ. Nói qua lại thì gọi là và Vô Lượng Quang Thọ. Nói có một câu với tôi, cứ tôi quay về. Thì bởi vì Đức Phật Tuyên Thích, Đức Thích Ca Ngài Giáng Sanh, Ngài tuyên bố và tất cả chúng sanh đều đầy đủ trí tuệ đức tướng Như Lai. Rồi trong Kinh Lăng Nghiêm Phật đã nói tất cả chúng sanh với mười phương Phật đồng thể cùng thường trụ ở khắp cả mười phương. Cái tánh của chúng ta đây nó không như thầy vừa nói ban nãy, mình đã nhắc lại một lần nữa để chị em để ý. Cái thân cơm gạo này nó có hình có tướng, chứ cái tánh Phật nó đang biết, biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm đây. Nó không cuộc vào cái thân cơm gạo này, cho nên nó không hình, không tướng. Nó Phật dạy là nó như hư không đây này. Nó ở khắp cả pháp giới. Bây giờ mê cuộc vào cái thân báo chuyến này một thời gian, nhưng mà chính cái tánh thể ấy nó không vướng mắc gì đến cái thân này. Mai cho cái thân này chết đi, với cái tánh Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ của chúng mình, nó không ai bỏ nó vào quan tài, bởi vì nó không hình, không tướng, không ai nắm bắt được nó cả. Mà nó không bao giờ học, không ai ăn cắp, ăn trộm được, cũng không ai phá hoại được. Nó còn hòa, nó không sanh, nó không diệt, cho nên gọi là Vô Lượng Thọ. Đấy. Thế bây giờ chỉ cần tỉnh ra, gọi con quay về. Cái chữ quay về là trong nó có cái nghĩa là con bỏ những cái hy vọng, con quay về với cái thật, với cái Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ này. Bây giờ cái người nào chỉ biết là khó, đừng coi thường. Bền bỉ sớm chiều, năm này sang năm khác, tỉnh ra. Chỉ cần có một việc tỉnh ra như thế thôi, buông những cái hư vọng, nhận lấy cái chân thật, cái tánh Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ của mình, ấy thế là thành Phật. Vậy thì dễ hay là khó?
Dễ.
Đấy, nói dễ thì cái việc quá dễ. Thì nhớ chỉ có một câu là buông những cái hư vọng đi, buông ra, quay về nương tựa Phật A-di-đà. Thì trong cái lúc mình nương tựa Phật A-di-đà là một vị đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp buông bỏ hư vọng, trở về tánh Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ. Ngài thành công đắc quả rồi, Ngài lại có cái nguyện giúp đỡ, tiếp dẫn những người mê mà muốn trở về như Ngài. Thế cho nên bây giờ mình quay về nương tựa Phật A-di-đà thì mình vừa được cái lực, cái nguyện lực của Ngài, sự tiếp dẫn của Ngài, cái oai thần phúc đức của Ngài, mà đồng thời mình lại nhớ đến cái tánh của mình. Phải không? Đấy. Trong cái việc mình nhớ đây ấy, vừa cái lực của mình nhớ ra mà lại vừa nhờ Đức Di Đà giúp đỡ trợ duyên để nhớ ra nữa. Vậy có nhớ được không? Vậy việc này gọi là dễ hay khó? Cô Quan Thọ, cô khôn, cô có cái tên đó. Bây giờ thế nào? cô gọi việc này, chính cô tên là Quan Thọ đấy. Vậy cô nhớ, cô thấy cái việc tu này dễ hay khó? Bây giờ như chúng mình cứ quên, cho nên Phật mới gọi cái mê của chúng mình là vô minh lưu. Vô minh là mê muội tối tăm, lưu là cái dòng nước, nó như cái dòng sông, nó cứ chảy xiết, nó lôi cuốn mình đi. Đấy, cái mê của chúng mình như thế. Thế cho nên Phật mới đặt ra cái pháp môn này, đó, giảm dị hết sức để ai làm cũng được. Mà giảm dị như vậy mà làm còn không xong, không chịu, nếu khó thì làm sao được. Phật đặt ra cái pháp môn này hết sức giản dị, chỉ có một việc tỉnh ra, nhớ ra thế thôi. Quay về nương tựa Phật A Di Đà. Mà nương tựa Phật, để thấy Phật đấy thì tức là tánh mình phải sáng tỏ rồi mới thấy được Phật. Cho nên cứ quay về nương tựa Phật thì tức là cái tánh của mình nó sáng tỏ ra. Để bao giờ trông thấy Phật thật sự, đó là tánh mình đã hiển lộ rồi. Đã. Thế cho nên cái phương pháp tu gọn gàng giản dị, nhưng mà thật kỹ lưỡng, thật là kỹ lưỡng. Đấy, cứ nghe nhẹ một chữ, cứ quay về Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, quay về nương tựa Phật A Di Đà, quay về nương tựa Phật Vô Lượng Quang Vô Lượng Thọ. Kỹ thì cứ nói thẳng thánh tên Việt ta, quay về nương tựa Phật Vô Lượng Quang Vô Lượng Thọ.
Nó nghe, nó cười.
Anh ta cười. Thì tại anh sang ta cười nhỉ? Tại sao anh ta cười vậy? Vì người ta mê, người ta không biết, thì người ta mới cười. Chứ người ta tỉnh ra thì người ta phải giật mình chứ. Phải không? Nhưng mà bởi vì người ta mê, người ta không biết, người ta cười. Mà mình lại sợ cái mê, cái không biết của người ta, mà mình lại theo cái mê, cái không biết của người ta. Thì thật là con ngốc quá. Bây giờ xin được tập tiếp. Đoạn đấy là đoạn Sư Cô Hoa Niêm đã giảng rồi. Bây giờ đoạn thứ hai, chị tự giác trí tuệ Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Trí tuệ Phật soi thấy cơ duyên chúng sanh thành Phật đã chín.
Cơ duyên chúng ta đã chín rồi à? Cơ duyên thành Phật của bọn mình chín rồi à? Ta có lẽ cười, ta nói rõ ràng. Cô tự giác của vừa mới chưa tu xong. Mình bọn chúng mình chứ còn ai nữa.
Tức là đây ấy nói là thầy là Phật thấy.
Nếu tôi nói về cái tánh Phật thì bản lai mình vẫn có rồi.
Dạ,
còn có một cái gì nữa, bây giờ nó đã chín. Cơ duyên, đây nói cơ duyên. Cơ duyên nó chín. Còn cái nhân của mình có sẵn rồi. Nghĩa là thật ra bao nhiêu kiếp mình đã có theo Phật, mình đã có cái chỗ tới cái ngày giờ mình có thể hiểu được, có thể tin được. Thế cho nên không ai hỏi mà Phật tự nói nè, khiến cho mình được bốn cái lợi ích. Đấy, thấy được. Bao giờ cho nó có nó niệm Phật được như chúng mình.
Phật đã chín rồi
thầy. Dạ, giờ con giảng lại.
Dạ, anh nói đi.
Dạ, bà thầy, cơ duyên chúng sanh thành Phật đã chín.
Chúng mà Kinh Kim Cương nói rằng nếu ai mà nghe đó, nghe mà không chống đối ấy, là cái người ấy đã gặp hằng hà tha số Phật rồi. Nghe mà không chống thôi chứ đừng có nói là nghe mà tin, mà chịu hiểu mà lại chịu Nam Mô nữa. Đó, đấy hẳn nói cái người nghe mà nghe những cái lời giảng của Phật đây, nghe đến cái tánh kim cương là tánh vô lượng thọ đó, vô lượng không bao giờ hỏng, không bao giờ mất, gọi là vô lượng, tức là tánh A Di Đà này này. Cái người nào mà nghe đến cái tánh A Di Đà này, đấy, cái tánh vô lượng thọ này, người nào mà nghe mà tin được, không Phật thì nói là người mà nghe mà không chống đối thì là cái vị này đã từng phục sự hàng hà sa chư Phật rồi. Cho nên bây giờ chúng mình nghe mà chúng mình tin là cơ duyên đã chín, cho nên mới tin, nghe chịu hiểu chịu tin là cái cơ duyên chín rồi. Tức là chúng ta đã thờ phụng không biết bao nhiêu hàng hà sa Phật. Mà cái này có phải không? Phật nói như thế liệu có đúng không?
Đúng.
Đấy, có chút trong cái trong chúng sanh bao nhiêu những kiến, những sâu, những bướm, những chuồn chuồn chuồn, cái số người làm người ấy rất ít. Thế mà trong tất cả loại nhân loại ở trên cái quả địa cầu này, cái số Phật tử có nhiều không? Mà trong những cái số Phật tử, tất cả các Phật tử khắp toàn cầu này, những người tu tịnh độ có được đông không?
Không.
Thế, cho nên mới biết rằng Phật nói cũng đúng đấy. Khó khăn lắm trong các loài chúng sanh mới được thân người, mà trong những người lại có duyên với đạo Phật, tức là phải kết duyên bao nhiêu lâu từ xưa. Mà trong những người có duyên với đạo Phật lại phải có ai có duyên với cái tông tịnh độ nào? Mà những người mà có duyên với tông tịnh độ ngồi đây nghe, mấy ai đã chịu Nam Mô A Di Đà Phật? Có phải tất cả chúng mình sẽ Nam Mô được tất cả cho đến chết chắc chắn không? Cái nào mà chúc là nó có Nam Mô. Đấy, cô Vương Huệ tôi vừa mới vào một cái là truyền Phật Vị Đà luôn, truyền hết cả. Mấy con chó nó vẫy đi là những chúng mình bỏ hết cả kinh cả sách lo mừng tôi. Đấy, thì cái lúc bây giờ mình đâu có nhớ đến Phật đâu. Cái ngày mai đến cái giờ lâm chung liệu rằng cái lúc cuối cùng của mình có nhớ để về khỏi Phật không? Dễ mà cũng khó đấy. Thì bây giờ bốn cái lợi ích số 1, số 2, số 3, số 4 đấy, tức là đang giảng bốn cái chữ đó. Và cái số 1 là giảng chữ quan hỷ. Trận mưa hợp thời, hợp thời phải đức khổ, nó khóc lên khóc xuống, bố chết, mẹ chết, con chết, thế ra nó đã đầy rẫy nước mắt, nó đang khổ khổ. Ân ái biệt ly oán thù gặp gỡ, bây giờ sanh già bệnh chết, nó các thứ tai nạn, các thứ khốn khổ, mà nó không biết trông cậy vào đâu, mà nó không biết, không thể, lại còn năm cái ngũ trượt này ban nãy vừa kể nữa, chìm đắm ở trong năm cái đường mê nữa. Đấy. Thế cho nên bây giờ Phật giảng cái kinh này, bệnh như là một trận mưa, nó đang khát, nó đang đói, nó đang khát, bây giờ nó đang không biết trông cậy vào đâu để mà thoát khổ. Thì bây giờ bỗng nhiên mình lóe ra cái ánh sáng cho nó biết cái đường giải thoát, biết đường xuất ly. Thế cho nên là một trận mưa hết sức hợp thời, nó đang khổ, bây giờ được một cái mát mẻ thanh lương cho nó thấy một cái cửa giải thoát, mà xé hẳn cái bén hẳn cái bàn cái mê ngũ trượt vô minh, để cho nó thấy một cái khung trời giải thoát. Còn cái gì hợp thời hơn để cho nó mừng? Nhưng mà thật ra chả mấy người biết mừng. Cái số biết mừng này cũng hiếm lắm. Còn bây giờ tôi thanh tịnh số 2.
Còn nghi hoặc một tơ
hào
gọi là tính
hai đâu là ba. Không còn nghi hoặc một tơ hào gọi là tinh, thế là số hai. Thế rồi lãnh nạp và tâm chẳng giờ phút nào quên gọi là thọ, thế là số ba. Một cái là tin, một cái là thọ. Thế bây giờ tin anh này nữa lũ lễ vui nó đâu không có lắm, cắn nạp vào tâm không phút nào quên. Cũng các nơi khác thì mình gọi là trì, đáng nhẽ phải nói là thọ trì, nhưng ở đây Ngài lại nói là tín thọ. Sao Ngài không nói thọ trì mà Ngài lại nói là tín thọ nhỉ? Làm sao thế nhỉ?